Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng Giêng năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ ban phép rửa tội cho 34 trẻ em hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Thương nhau đó chính là giới răn của Thầy, yêu mến anh em đó chính là đẹp lòng Thiên Chúa, bác ái hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ, hay mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành, cành nào xa cha sẽ khô heo dần, cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chỗ sinh hoa cha.
Hôm nay, ngày 17 tháng 1, Giáo hội kính nhớ Thánh Anton Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường, và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng, ngươi hãy đứng ra giữa đây. Rồi người bảo họ, trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ, được cứu sống hay là giết chết? Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ, người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ, và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng, hãy giơ tay ra. Người đó giơ tay ra, và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hê-rô-đê chống đối người, và tìm cách hại người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, trong hội đường, khi nhìn thấy người có tay khô bại, Chúa Giêsu đã dũ lòng thương và chữa lành anh. Vì đây là ngày Sa-bát, nên nhiều biệt phái và những người thuộc phái Hê-rô-đê không tán thành việc làm của Chúa Giêsu. Khi được Chúa Giêsu chất vấn về ý nghĩa của ngày Sa-bát, họ đã im lặng. Thế rồi lại bạn tính với nhau cách hãm hại người. Với những con người này, chữa lành bệnh nhân vào ngày khác thì được, nhưng ngày Sa-bát thì không. Quả nhiên, họ tuân giữ luật thật chi ly theo cách của họ, nhưng lại không đoái hoài đến nỗi thống khổ mà người khác đang gánh chịu. Anh bị bại tay, anh khổ sở ra sao, họ không nghĩ đến. Anh cần được nâng đỡ thế nào, họ chẳng cần quan tâm. Họ thờ ơ trước nỗi đau của anh, nhưng tự nơi mình, họ cho mình đã hành động đúng. Tự cho mình là đúng, nhưng sâu xa, họ đã không hiểu được ý nghĩa ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát, ngày tôn vinh Thiên Chúa, nhưng họ quên rằng, nơi nào Thiên Chúa được tôn vinh nếu nơi đó có lòng tốt. Thiên Chúa là đấng nhân lành, đấng giàu lòng xót thương. Ngài dựng nên con người, Ngài muốn con người được sống. Dẫu con người tự đưa mình vào cõi chết do tội, nhưng Thiên Chúa đã đoái thương và hứa ban đấng cứu chuộc. Tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Sa-bát thì không thể bỏ mặc con người trong ngày ấy. Hành vi yêu thương bác ái cũng là động thái thờ phượng dâng lên Thiên Chúa. Thiên Chúa gieo lòng xót thương, ai không biết xót thương thì không biết Thiên Chúa. Ai khước từ lòng tốt đối với người khác, người ấy cũng khước từ Thiên Chúa. Những người biệt phái và những người thuộc phái Herodê đã không hiểu như thế, nhưng lại cố chấp với định kiến của mình. Giữ luật, nhưng lại không hiểu tinh thần của luật. Luật có lý lẽ của luật, nhưng ẩn sau những lý lẽ, luật hướng đến con người. Việc tuân giữ lời luật nhiệm nhặt theo mặt chữ, thì lại tưởng rằng mình công chính trước mặt Chúa. Lối suy nghĩ nệ vào luật, nhưng lại tưởng mình đã áp dụng đúng. Sự sai lầm tận nền tảng ấy đã đẩy đến hệ lụy là thái độ vô cảm, lạnh lùng, bàng quan với nỗi đau con người. Những người Pharisêu và những người thuộc phái Herodê tưởng rằng đã nói lên tiếng nói tôn giáo, nhưng thực chất là không, bởi tôn giáo là con đường giải thoát, chứ không là con đường kìm hãm. Ngày Sa-bát là ngày tôn vinh Thiên Chúa, nhưng cũng là ngày xác quyết về phẩm giá con người. Ngày Sa-bát được dựng nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát không cản ngăn con người thương xót và nâng đỡ người khác. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh An-tôn. Nhìn vào gương thánh nhân, chúng ta được thôi thúc hướng về lời Chúa. Năm xưa, nhờ lời Chúa, thánh nhân đã trao dâng cho Chúa cả cuộc đời mình. Với thánh nhân, lời Chúa là kim chỉ nam, là lại sống hướng dẫn cuộc đời Ngài. Ngài luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và thực thi những gì Chúa soi sáng cho Ngài. Với phúc âm, Ngài tìm thấy điều Chúa nói. Nhờ phúc âm, Ngài nhận ra những ý muốn nhiệm màu của Thiên Chúa trên cuộc đời Ngài. Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh An-tôn, xin cho chúng con đừng câu nệ vào mặt chữ của luật lệ, nhưng biết hướng đến tinh thần của luật. Xin cho chúng con đừng sống đạo theo hình thức, nhưng biết thay đổi tận con tim chúng con. Amen.
Hãy yêu thương nhau, đó chính là giới răn của Thầy. Yêu mến anh em, đó chính là đẹp lòng Thiên Chúa. Bạn hãy hy sinh với tâm hồn bình an tha thứ. Hãy mến thương nhau như chính Thầy yêu mến anh em. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần. Cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chỗ sinh hoa cha. Thầy dạy cho con giới răn của Thầy, phục vụ anh em mến yêu Chúa Trời. Cầu nguyện không ngơi trong tình điên đời, không hề chia vui. Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào xa cha sẽ khô heo dần. Cành nào bên cha sẽ luôn tươi đẹp, chỗ sinh hoa cha. Thầy dạy cho con giới răn của Thầy, phục vụ anh em nên yêu Chúa Trời. Không nguyện không ngơi trong tình điên đời, không hề chia vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Chile. Sáng ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường bắt đầu cuộc tông du dài một tuần lễ tại Chile và Peru. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ 22 của Ngài tại nước ngoài và là lần thứ 6 Ngài về thăm Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 2 đến thăm Chile, 31 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ 2. cuộc viếng thăm của Đức Đương Kim Giáo Hoàng có chủ đề là Cầu Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy ban bình an cho các con, được ghi trên huy hiệu của chuyến viếng thăm có hình thánh giá lớn màu vàng gắn liền với bản đồ Chile, như muốn trải dài niềm bình an của Chúa Giêsu trên đất nước này. Huy hiệu muốn nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha mang hồng ân lời Chúa và một động lực mạnh mẽ cho nền văn hóa gặp gỡ, kiến tạo một bầu khí hiệp nhất cho đất nước Chile. Như thói quen, chiều thứ Bảy 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma ở đền thờ Đức Bà Cả để xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa. Đây là lần thứ 57 Ngài đến cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường này. Đức Thánh Cha từ Vatican ra phi trường Fiumicino của thành phố Roma lúc 8 giờ 12 phút sáng. Tại đây, sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ, với sự hiện diện của các chức sắc đạo đời và ông Luigi Lubitosi, ủy viên ngoại thưởng của hãng Alitalia, máy bay đã cất cánh lúc 8 giờ 55 phút và trực chỉ phi trường thủ đô Santiago de Chile, cách đó 12.500 cây số về hướng Tây Nam. Kể như trọn ngày 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng cùng với các ký giả quốc tế ở trên máy bay suốt 15 tiếng 40 phút đồng hồ. Toàn bộ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha lần này tại hai nước Chile và Peru dài 30.000 cây số với 10 chuyến bay, kể cả những chuyến bay nội địa hai nước ngài thực hiện. Trên máy bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm 70 ký giả cùng đi và ngài tặng cho mỗi người tấm hình chụp tại Nagasaki, Nhật Bản, sau vụ ném bom nguyên tử năm 1970. Mặt sau có ghi hàng chữ, hậu quả của chiến tranh. Đức Thánh Cha giải thích, tấm hình này tôi đã tình cờ tìm được. Hình chụp một đứa bé cõng xác đứa em trên vai đang đợi đến phiên trước nhà hỏa táng ở Nagasaki sau khi bị bom nổ. Tôi xúc động khi nhìn tấm hình đó. Tôi suy nghĩ và tôi chỉ dám viết hậu quả của chiến tranh rồi mang đi in và phân phát vì tấm ảnh thuộc loại này gây xúc động hơn là 1.000 lời nói. Và tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Trong khi Đức Thánh Cha chào các ký giả, một người đã hỏi ngài về nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Đức Thánh Cha đáp, đúng vậy, tôi thực sự là sợ. Chúng ta ở ranh giới. Ta không thể để cho tình hình đột biến. Chúng ta phải loại trừ các võ khí hạt nhân. Và Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng, tôi cầu chúc anh chị em hành trình bình an. Alitalia nói, chuyến bay Roma-Santiago là chuyến bay trực tiếp dài nhất của hãng này, 15 giờ 40 phút. Chúng ta có giờ để nghỉ ngơi, làm việc và bao nhiêu điều khác. Xin cảm ơn anh chị em vì công việc của anh chị em. Thật là vất vả, 3 ngày tại đất nước này và 3 ngày tại nước khác. Đối với tôi, ở Chile không khó lắm, vì tôi đã học tại đó 1 năm và có bao nhiêu bạn hữu. Tôi biết rõ nước này. Trái lại, Peru thì tôi biết ít hơn. Tôi chỉ đến đó 2 hoặc 3 lần để dự hội nghị gặp gỡ. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Santiago khoảng 8 giờ tối cùng ngày, giờ địa phương. Tại đây, sau nghi thức tiếp đón đơn sơ, Đức Thánh Cha sẽ về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, cách phi trường 24 cây số để dùng bữa tối và qua đêm. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngày Quốc tế Di dân 2018 tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chiều 14 tháng Giêng vừa qua, tại sân nhà thờ Giáo xứ Phaolô, quận Bình Tân thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Di dân của Tổng Giáo phận đã tổ chức ngày họp mặt và thánh lễ bế mạc tuần lễ Di dân cho anh chị em Di dân. Chủ tế thánh lễ là Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng tế với ngài là hai đức cha phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Louis Nguyễn Anh Tuấn và đông đảo linh mục trong Tổng Giáo phận. Các anh chị em Di dân đã được lắng nghe những lời tâm huyết chia sẻ của đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn và đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về tình yêu đích thực và về trang web bao gồm những thông tin bổ ích cho Di dân về đức tin, sống đạo và những thông tin về việc làm, nhà trọ. Đặc biệt, trong lời tâm sự kỷ niệm 15 năm đồng hành với di dân cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phaolô đã chia sẻ rằng, khi chúng con được Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho việc chăm sóc di dân của 15 năm trước, Đức Hồng Y nói về di dân với nhiều tệ nạn xã hội mà không phải Ngài nói một lần. Ngày hôm nay, sau 15 năm đồng hành, con nhận thấy các anh chị em di dân là những người không thể thiếu trong các hội đoàn của các giáo xứ, là những người hoạt động tích cực việc nhà Chúa. Và Đức Tổng Phaolô nói với anh chị em di dân rằng, anh chị em còn là những người giúp ích cho xã hội, làm cho xã hội phát triển. Cha hãnh diện vì các bạn. Tin Chile. Ít nhất 40.000 bạn trẻ Argentina tràn qua biên giới để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Hàng trăm ngàn người Argentina đã và đang vượt biên giới đến Chile để gặp Đức Giáo Hoàng Francisco, nguyên Tổng giám mục Buenos Aires, vì đến lúc này Đức Thánh Cha vẫn chưa trở về cố hương, mặc dù đã ghé thăm nhiều nước Mỹ Châu Latin kể từ khi được bầu làm Giáo Hoàng cách đây gần 5 năm. Đức Giáo Hoàng đầu tiên của Mỹ Châu Latin đã thực hiện chuyến tông du đầu tiên bên ngoài Italia 4 tháng sau cuộc bầu cử Giáo Hoàng. Đó là chuyến đi đến Brazil từ ngày 22 đến 29 tháng 7 năm 2013. Ngài đã đến thăm Bolivia, Ecuador, Paraguay, Mexico, Cuba và Colombia và đến Peru sau khi thăm Chile. Để không bị lôi kéo vào thứ chính trị rất nhạy cảm của Argentina, Đức Thánh Cha vẫn chưa sắp xếp một chuyến trở về cố hương của Ngài, là nước có nền kinh tế lớn thứ ba của châu Mỹ Latin và là đất nước lớn thứ tư về dân số tại đại lục này. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, khi được hỏi lý do tại sao Đức Giáo Hoàng vẫn chưa đến thăm Argentina, ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ bay qua Argentina trên đường tới Chile, và theo thông lệ, Ngài sẽ gửi một thông điệp từ máy bay đến nhà lãnh đạo quốc gia. Ông Burke nói, đó sẽ là một bức điện tín thú vị. Đức Giáo Hoàng đã từng gặp Tổng thống Argentina Mauricio Macri tại Vatican. Nhưng là một người phê bình mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản toàn cầu, Đức Giáo Hoàng giữ một khoảng cách trong mối quan hệ với Macri, là một người thuộc dòng họ giàu có nhất Argentina. Cô Mariano Garcia, 36 tuổi, điều phối viên quốc gia về thanh thiếu niên của Hội đồng Giám mục Argentina, cho thông tấn xã Reuters biết ít nhất 40.000 bạn trẻ Argentina đã ghi danh tham dự các chuyến đi sang Chile tại các thành phố mà Đức Giáo Hoàng sẽ đến viếng thăm. Cô nói, cuộc viếng thăm này rất quan trọng đối với giới trẻ Argentina. Đức Thánh Cha Francisco là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại, không chỉ dành cho người trẻ trong giáo hội công giáo, mà còn cho tất cả những người trẻ tuổi. Ông Sergio Rubin, một ký giả Argentina của tờ Diario Clarín ở thủ đô Buenos Aires, là người đã từng tường thuật các chuyến tông du tại châu Mỹ Latin của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và đặc biệt là các chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại các nước Mỹ Châu Latin, nói rằng, chúng tôi có 5.300 km đường biên giới với Chile, dọc theo hầu hết chiều dài của quốc gia này. Đây là đường biên giới dài thứ ba trên thế giới, chỉ sau đường biên giới dài nhất là giữa Hoa Kỳ và Canada, và thứ nhì là đường biên giới giữa Nga và Kazakhstan. Cho nên, hàng trăm ngàn người sẽ vượt qua biên giới để gặp Đức Giáo Hoàng Francisco. Đó là chưa kể những người đi máy bay từ Buenos Aires. Khi được hỏi về các cuộc biểu tình tại Santiago chống lại chuyến tông du của Đức Thánh Cha với nhiều lý do là chi phí tổ chức quá cao, ông Sergio cho biết, đó là thứ chính trị bẩn thỉu của Đảng Xã hội Chile đang cầm quyền. Trong năm chuyến tông du của Đức Thánh Cha tới Mỹ Châu Latin trước đây, chính phủ của bà Michelle Bachelet liên tục nhắc với các giám mục là chưa thuận lợi cho một chuyến viếng thăm của ngài. Thế rồi tháng 11 năm ngoái có tổng tuyển cử, bầu cả tổng thống lẫn lưỡng viện quốc hội, cho nên tháng 6 họ lại gửi giấy mời sang Vatican để mua phiếu người công giáo. rồi cuối cùng họ lại xì ra chi phí tổ chức để đánh gục Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Ông Sergio cho biết thêm, tất cả 31 nước Đức Thánh Cha đã từng đi thăm đều tốn một chi phí gần như nhau. Tại sao ngay cả Myanmar, nơi đa số dân theo Phật giáo, và tại Bangladesh, nơi hầu hết người dân theo Hồi giáo, dân chúng không kêu ca gì? Chile là một quốc gia rất giàu có, 2/3 dân chúng là người Công giáo, thu nhập bình quân đầu người của họ lại cao hơn ở Myanmar đến 6 lần. Tại sao họ chỉ nghĩ đến chi phí phải bỏ ra mà không tính đến khoản thu nhập từ hàng trăm ngàn người Argentina đổ vào Chile trong những ngày này? Ở Myanmar và Bangladesh, chắc chắn người ta không có được những khoản thu như thế này đâu. Tin Bỉ Quốc. Công giáo Bỉ lo ngại về việc lạm dụng luật làm cho chết êm dịu. Các tín hữu Công giáo Bỉ đang lo ngại luật làm cho chết êm dịu ở nước này đang bị lạm dụng để giết các bệnh nhân mà không có sự kiểm soát và bảo vệ hợp pháp. Đức cha phụ tá Jean Coqueron của giáo phận Mechelen Bruxelles cho biết là không chỉ các vị lãnh đạo giáo hội mà cả các bác sĩ và các chuyên viên y khoa cũng lo ngại điều này. Hôm 9 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Catholic của giáo hội Bỉ đã đăng tải một bài viết nói rằng Ủy ban lượng giá và kiểm soát luật làm cho chết im dịu của liên bang đã vi phạm các quy định khi không đề xuất điều tra các vụ bị nghi ngờ lạm dụng. Bài báo cho biết, thật là sốc vì đã 15 năm từ khi được thành lập, ủy ban đã không khởi tố hay kết án một bác sĩ nào. Ủy ban này áp dụng luật nhưng lại vi phạm luật. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Coqueron nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, đã từ lâu giáo hội nhận thấy ủy ban này không làm việc như nó cần phải làm. Các giám mục cần ủng hộ các cuộc điều tra các hoạt động để bảo đảm ủy ban làm đúng chức năng của nó. Được biết, luật làm cho chết êm dịu và trợ giúp tự tử được hợp pháp hóa tại Bỉ năm 2002, và theo Bộ Y tế, các cái chết áp dụng luật làm cho chết êm dịu đang gia tăng khoảng 27% mỗi năm. Ủy ban làm cho chết êm dịu liên bang của Bỉ được yêu cầu kiểm chứng là các vụ làm cho chết êm dịu được thực hiện theo tiến trình như luật định và báo cáo với một công tố viên tiểu bang các vụ nghi ngờ trái luật trong vòng 2 tháng. Tuy thế, theo báo cáo của hãng tin Catobel, một thành viên của ủy ban này mới đây đã từ chức khi một bệnh nhân mất trí bị áp dụng cái chết êm dịu mà không có sự đồng ý và vụ này không được báo cho công tố viên. Báo cáo cũng nói đến việc ủy ban đã không đề cập đến các khiếu kiện của gia đình của một bệnh nhân tự kỷ 38 tuổi bị áp dụng cái chết êm dịu khi yêu cầu, sau khi kết thúc một chuyện tình nhưng không có hồ sơ cần thiết. Đức cha Coqueron hài lòng vì những người Bỉ nổi tiếng đang tranh luận về việc thực hiện việc làm cho chết êm dịu hơn là để cho họ tự quyết. Đức cha cũng nói thêm rằng, sự ủng hộ của công chúng cho việc làm cho chết êm dịu vẫn lan rộng, đặc biệt là tại các vùng nói tiếng Flemish của nước Bỉ, nhưng mà việc nhận thức được những nguy hiểm về luân lý là quan trọng. Đức cha nói, ngay cả khi bây giờ có ít cơ hội thay đổi luật pháp, giáo hội có thể hoạt động trên mức độ luân lý và mục vụ với đội ngũ y khoa và ủng hộ những tiếng phê bình. Đức cha cũng lưu ý rằng, giáo hội đang thảo luận về việc áp dụng các quy luật của giáo hội đối với những người ủng hộ làm cho chết êm dịu, nhưng chúng ta cũng cần thận trọng xem xét từng trường hợp với những yếu tố của nó.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Trong thánh lễ ban phép rửa tội cho 34 trẻ em hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua tại Vatican với sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm Chúa Nhật mùng 7 tháng Giêng vừa qua, tại nhà nguyện Sistina, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong dịp này, Đức Thánh Cha ban phép rửa tội cho 34 hài nhi và mời gọi các cha mẹ bảo tồn và làm tăng trưởng đức tin cho con cái. Đây là lần thứ 5 Đức Thánh Cha ban phép rửa tội cho các hài nhi tại nhà nguyện Sistina, cũng là nơi được dùng làm mật nghị bầu giáo hoàng. Phụ giúp Đức Thánh Cha trong thánh lễ này có 3 tổng giám mục, 1 giám mục và 13 giám chức khác. Trước sự hiện diện của khoảng 300 người, trong đó có 68 cha mẹ của các em được rửa tội. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng trong thánh lễ nói trên của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Các bậc cha mẹ thân mến, anh chị em đưa con cái đến đây để nhận phép rửa, nghĩa là anh chị em thực hiện bước đầu tiên trong nghĩa vụ truyền bá đức tin của mình. Nhưng để truyền bá đức tin, chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể tự mình thực hiện điều này. Việc truyền lại đức tin là ân sủng của Chúa Thánh Thần, và đó là lý do anh chị em mang con cái đến đây, bởi vì nhờ đó, chúng nhận được Chúa Thánh Thần, lãnh nhận Chúa Ba Ngôi, Ngôi Cha, Con và Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến trong lòng chúng. Tôi chỉ muốn nói với anh chị em một điều duy nhất liên quan đến anh chị em. Sự truyền bá đức tin chỉ có thể được thực hiện bằng tiếng địa phương của gia đình, bằng phương ngữ của cha mẹ, ông bà nội ngoại. Sau đó, các giáo lý viên sẽ phát triển thêm sự truyền bá đầu tiên này, với những ý tưởng, với những lời giải thích. Nhưng đừng quên điều này, anh chị em phải thực hiện bằng tiếng địa phương, và nếu phương ngữ bị mất đi, nếu bạn không nói ngôn ngữ tình yêu ở nhà, việc truyền bá đức tin này sẽ không dễ dàng, nếu không muốn nói là không thể được thực hiện. Đừng quên điều đó. Nghĩa vụ của anh chị em là truyền bá đức tin, nhưng phải làm điều đó với phương ngữ của tình yêu trong mái ấm của anh chị em, trong gia đình của anh chị em. Con cái anh chị em cũng có phương ngữ của riêng chúng. Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy tốt. Bây giờ tất cả đều yên lặng, nhưng chỉ cần một đứa ré lên là lập tức dàn giao hưởng được bắt đầu. Đó là phương ngữ của trẻ em. Và Chúa Giêsu khuyên chúng ta phải nên giống như những trẻ thơ, để có thể nói như chúng. Chúng ta không thể quên ngôn ngữ này của trẻ em. Chúng đơn sơ muốn nói gì thì nói, nhưng đó là ngôn ngữ mà Chúa Giêsu thích rất nhiều. Và trong những lời cầu nguyện của anh chị em, hãy đơn sơ, hãy nói với Chúa Giêsu những điều xảy đến trong trái tim của anh chị em như các trẻ nhỏ. Hôm nay, hãy nói với nước mắt, vâng, như các trẻ em. Phương ngữ của cha mẹ là tình yêu để truyền bá đức tin, và phương ngữ của trẻ em là điều phải được cha mẹ chào đón để chúng có thể phát triển trong đức tin. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi lễ, và có thể con cái anh chị em sẽ bắt đầu dàn giao hưởng, bởi vì chúng không cảm thấy thoải mái, hay nóng quá, ngột ngạt quá, hay đói. Nếu chúng đói, hãy cho chúng bú, đừng sợ, hãy cho chúng bú, bởi vì đó là ngôn ngữ của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà nguyện Sistina, hôm Chúa Nhật, mùng 7 tháng Giêng vừa qua, khi Đức Thánh Cha cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và ban phép rửa tội cho 34 hài nhi. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Trong thánh lễ, kinh vinh danh một thánh thi rất cổ xưa diễn tả lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa. Là lời cầu nguyện thu thập tất cả mọi ý chỉ của tín hữu được nói lên trong thinh lặng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư, mùng 10 tháng Giêng vừa qua trong Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục. Quảng diễn hai câu 14 và 16 trong chương 1 Phúc âm Thánh Gioan viết rằng: Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đức Thánh Cha nói, trong loạt bài giáo lý về việc cử hành thánh thể, chúng ta đã thấy rằng cử chỉ sám hối giúp chúng ta lột bỏ các tự cao của chúng ta và trình diện với Thiên Chúa như chúng ta thật sự là. Ý thức được mình là kẻ tội lỗi trong niềm hy vọng được tha thứ. Đức Thánh Cha giải thích lý do kinh vinh danh như sau. Chính từ sự gặp gỡ giữa sự bần cùng nhân loại và lòng thương xót của Thiên Chúa, nảy sinh ra lòng biết ơn được diễn tả trong kinh vinh danh. Là một thánh thi rất cổ xưa và đáng kính, mà giáo hội được quy tụ trong Chúa Thánh Thần, dùng để vinh danh và khẩn nài Thiên Chúa Cha và Chiên Con. Câu khởi đầu của thánh thi này, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lấy lại tiếng hát của các thiên thần khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Là lời loan báo vui tươi của vòng tay ôm giữa trời và đất. Bài hát này cũng lôi cuốn chúng ta tụ tập nhau cầu nguyện. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Sau kinh vinh danh, hay khi không có, thì sau nghi thức sám hối là lời cầu nguyện có hình thức đặc biệt gọi là collecta. Qua đó, tính cách riêng biệt của việc cử hành được diễn tả, thay đổi theo các ngày trong năm. Với lời mời, chúng ta hãy cầu nguyện. Vị linh mục khích lệ dân cùng Ngài cầm trí trong một lúc thinh lặng, để ý thức được mình đang ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa, và mỗi người trong con tim của mình làm nổi lên các ý chỉ riêng, khiến cho họ tham dự thánh lễ. Vị linh mục nói, chúng ta hãy cầu nguyện. Rồi im lặng một chút, và mỗi người nghĩ tới những điều mình cần mà bạn muốn xin với Chúa trong lời cầu nguyện. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sự thinh lặng không được giản lược trong việc thiếu lời nói, nhưng trong việc sẵn sàng lắng nghe các tiếng nói khác. Tiếng nói của con tim, và nhất là tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Trong phụng vụ, bản chất của sự thinh lặng thánh thiêng tùy thuộc nơi lúc trong đó nó xảy ra. Trong cử chỉ sám hối và sau lời mời cầu nguyện, trợ giúp việc cầm trí. Sau bài đọc và bài giảng nó là một lời mời gọi suy gẫm ngắn gọn điều đã được nghe. Sau hiệp lễ nó tạo thuận tiện cho lời cầu nguyện nội tâm chúc tụng và khẩn nài. Như vậy, trước lời nguyện mở đầu sự thinh lặng giúp chúng ta cầm trí trong lòng. Và nghĩ tới việc tại sao chúng ta lại ở đó. Đó là lý do tại sao việc lắng nghe tâm hồn chúng ta để mở nó ra cho Chúa lại quan trọng như vậy. Áp dụng vào hoàn cảnh sống của từng người, Đức Thánh Cha nói. Có lẽ chúng ta tới từ những ngày mệt mỏi, vui tươi, đau khổ, và chúng ta muốn nói lên với Chúa, cần Ngài sự trợ giúp của Ngài, xin Ngài gần gũi chúng ta. Chúng ta có các người thân và bạn bè bệnh tật hay đang trải qua các thử thách khó khăn. Chúng ta muốn tín thác cho Thiên Chúa số phận của giáo hội và của thế giới. Và lúc thinh lặng ngắn cần thiết cho điều đó, trước khi vị linh mục thu thập các ý chỉ của từng người, diễn tả ra bằng lời nói lớn với Thiên Chúa, nhân danh tất cả mọi người. Lời nguyện chung kết thúc các nghi lễ dẫn nhập thánh lễ, bằng cách thu thập các ý chỉ. Tôi tha thiết xin các linh mục giữ lúc thinh lặng này, và không vội vã. Chúng ta hãy cầu nguyện, và thinh lặng. Tôi xin các linh mục điều đó, nếu không có sự thinh lặng này, chúng ta có nguy cơ lơ là việc cầm trí của tâm hồn. Vị linh mục đọc lời khẩn cầu này với đôi tay dang rộng. Đó là thái độ của người cầu nguyện, được các Kitô hữu lãnh nhận ngay từ các thế kỷ đầu, như các bức bích họa của các ngôi mộ Roma làm chứng cho thấy, để bắt chước Chúa Kitô với đôi tay dang rộng trên gỗ thập giá. Và ở đó, Chúa Kitô là đấng cầu nguyện và đồng thời là lời cầu nguyện. Nơi đấng chịu đóng đinh, chúng ta nhận ra vị linh mục dâng lên Thiên Chúa việc phụng tự đẹp lòng Ngài, hay sự vâng phục con thảo. Đức Thánh Cha nói tiếp. Trong lễ nghi Roma, các lời cầu chính xác và giàu ý nghĩa có thể làm biết bao suy niệm hay đẹp về các lời cầu này. Đẹp biết bao, trở lại suy gẫm các văn bản, cả ngoài thánh lễ, có thể giúp chúng ta học biết hướng tới Thiên Chúa như thế nào, xin điều gì, dùng các lời nào. Ước chi phụng vụ trở thành một trường học cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các học sinh trung học và cao học Paris. Ngài cũng chào các nhóm hành hương và đông đảo các bạn trẻ đến từ Na Uy, New Zealand và Hoa Kỳ, cũng như Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha nói, phụng vụ thánh lễ cống hiến cho chúng ta các lời cầu và các bản văn giàu ý nghĩa, giúp chúng ta hướng tới Thiên Chúa. Chúng ta hãy làm sao để phụng vụ giáo hội trở thành một trường học đích thực của lời cầu nguyện. Với các đoàn hành hương đến từ Louisiana và Arcozelo bên Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha xin mẹ Maria giúp họ là dấu chỉ của niềm tin tưởng và hy vọng cho tha nhân. Chào các tín hữu đến từ vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha khích lệ họ dùng các văn bản phụng vụ thánh lễ để suy gẫm và học biết nói chuyện với Chúa. Dùng các lời nào và xin với Chúa những gì? Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha xin họ tín thác năm mới cho Chúa, để nó trở thành một năm ân sủng, hòa bình và hy vọng cho gia đình họ, cho mọi người và cho toàn thế giới. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các phó tế vùng Bienza và các nữ tu Ursuline thừa sai thánh tâm, cũng như nhiều nhóm tín hữu đến từ nhiều vùng khác nhau. Trong đó có các sinh viên trường đào tạo nhân viên tài chính, các thành viên Hiệp hội Quốc gia chống ung thư Milano. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ họ đem tình yêu của Chúa đến cho các bạn cùng trang lứa. Ngài cầu mong các anh chị em bệnh nhân tìm thấy nơi lòng dịu hiền của Thiên Chúa, sự nâng đỡ cho các khổ đau của họ. Ngài chúc các đôi tân hôn trở thành chứng nhân cho vẻ đẹp của bí tích hôn phối, qua tình yêu chung thủy họ dành cho nhau. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ tư mùng 10 tháng Giêng vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Ratna Varunthakul từ một Phật tử trở thành giám mục là chủ đề của mục Gương chứng nhân hôm nay. Ratna sinh ngày 11 tháng 6 năm 1916 tại Bangkok, Thái Lan, trong một gia đình Phật giáo. Năm 1969, lúc 53 tuổi, Ngài được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục chọn làm giám mục giáo phận Ratchaburi. Năm 1972, Ngài được Hội đồng Giám mục Thái Lan cử làm đại diện tại Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma. Ngài đã viết hơn 20 cuốn sách bằng tiếng Thái Lan. Khi được rửa tội, Ngài đã chọn tên thánh là Robert. Sau đây là tự truyện kể về cuộc đời của Ngài từ khi còn nhỏ cho đến ngày Ngài lãnh chức linh mục vào năm 1949. Đời nào thằng Ratna rửa tội theo đạo? Đó là lời nhận xét được nói với tôi vào buổi tối cuối cùng trước khi chúng tôi rời học viện Quan Giang, học viện do các cha dòng tên điều hành, để vào học tại Viện Đại học Hồng Kông, vì chúng tôi vừa tốt nghiệp trung học. Nhưng một việc lạ lùng đã xảy ra, chỉ vài ngày sau khi rời học viện Quan Giang, một buổi lễ rửa tội tại nhà nguyện Rishi được cử hành cách âm thầm, và người được rửa tội chính là tôi. Vì sao tôi theo đạo Công giáo? Một điều tôi có thể quả quyết đó là, không phải do sự hấp dẫn của chân lý đạo, cũng chẳng phải do lý lẽ hợp lý của luận lý đạo Công giáo. Giờ đây, tôi có thể nhìn lại quá khứ và kiểm điểm một vài biến cố từ thuở ấu thơ qua 9 năm học tiểu học tại trường Mông Triệu của các thầy dòng Thánh Raptien tại Bangkok và 3 năm tại Học viện Quan Giang Hồng Kông của các cha dòng tên. Diễn tiến của sự việc như sau. Tôi nhận thấy ngay từ cha tôi, một Phật tử thuần thánh, đã gián tiếp gieo vào tâm hồn tôi hạt giống của giáo thuyết Công giáo. Đời sống tự nhiên của ông toát ra những nhân đức đáng trọng. Ông không bao giờ hút thuốc hay uống rượu. Khi làm việc, ông rất cần mẫn chăm chỉ, thật thà trong việc tiếp xúc, nhân ái, rộng rãi với bạn bè hàng xóm, thành kính với tôn giáo và không bao giờ thù oán với ai. Bạn bè rất kính trọng ông. Ông giáo dục con cái thật nghiêm khắc trong vòng lễ giáo, hướng dẫn con cái phải chăm chỉ và cẩn thận dù khi làm việc nhỏ hay việc lớn. Và kết quả là lề lối giáo dục đó là tôi không hút thuốc, không uống rượu và trong túi lúc nào cũng chỉ có một vài số tiền nhỏ. Tôi được sai làm việc chung với các đầy tớ trong nhà, và khi nhà có khách, tôi lúc nào cũng đóng vai trò hầu bàn. Tất cả những điều này trở thành thói quen trong đời sống tôi sau này. Bà nội tôi là người đã dạy tôi học kinh Phật và chỉ dẫn cho tôi cách phân phát thức ăn cho các vị sư khất thực. Năm lên 7 tuổi, theo chân các anh, tôi được gửi vào trường Mông Triệu do các thầy dòng Gabriel người Pháp điều hành. Tôi theo học tại đây 9 năm. Trong suốt 9 năm trời ròng rã, chưa bao giờ tôi cảm thấy bị hấp dẫn hay để ý về vấn đề tôn giáo. Tôi nghĩ Công giáo cũng chỉ là một trong các tôn giáo mà thôi. Tôi rời trường Mông Triệu năm 1932 với những kỷ niệm đầy ắp trong tâm hồn, với sự thán phục lề lối giáo dục của trường và lòng kính trọng các thầy dòng cũng như các giáo sư tại đây. Vài tháng sau đó, tôi lên đường đi Hồng Kông để nhập vào Học viện Quan Giang. Tại Học viện Quan Giang, thái độ dửng dưng của tôi đối với đạo Công giáo không thay đổi. Dĩ nhiên, tôi cũng phải học môn giáo lý, nhưng chỉ vì chương trình bao gồm môn học này thế thôi. Tại Học viện Quan Giang, tôi rất thích đọc sách truyện. Cha Brooks thường chuyển sách cho tôi đọc. Tôi rất kính mến và biết ơn Ngài, nhưng không bao giờ tôi để cho cha có dịp nói chuyện với tôi về tôn giáo. Một ngày nọ, cha Ryan đến phòng tôi nhờ tôi vẽ một bản đồ. Bất chợt Ngài lên tiếng hỏi tôi, Ratna, có bao giờ con chú ý đến tôn giáo không? Thưa cha không, một câu trả lời ngắn gọn của tôi chấm dứt câu chuyện một cách khô khan và cũng bất chợt như câu hỏi. Vào năm cuối cùng của Học viện Quan Giang, Khi chúng tôi sắp sửa thi kỳ thi tốt nghiệp trung học, cha Donnelly đã tổ chức một buổi cắm phòng cho chúng tôi. Cha nói, trước khi rời trường, cha nghĩ các con nên có một buổi cắm phòng. Các học sinh công giáo cũng như không công giáo đều tỏ vẻ thích thú về buổi cắm phòng này. Riêng tôi không muốn bầu không khí sôi động của lớp học bị chi phối bởi quyết định của mình, nên không có ý kiến gì cả. Sau đó, mặc dù tôi cũng quyết định tham dự buổi cắm phòng, nhưng với một ý hướng khác, tham dự thử xem cắm phòng ra làm sao. Có một điều tôi còn nhớ kỹ là trong kỳ cắm phòng đó, tôi đã tự kiềm chế, tôi giữ thinh lặng thật khắt khe. Ấy thế nhưng, chẳng có một thị kiến hay một tia sáng lạ lùng nào đã xảy ra đến với tôi. Trong thời gian cắm phòng, theo như đã định trước, cha Donnelly gặp riêng mỗi người tham dự. Ngài cũng đã gặp tôi nữa. Ngài hỏi, con thấy cắm phòng thế nào, Ratna? Tôi trả lời, thưa cha, tốt lắm. Ngài lại hỏi, con nghĩ thế nào về đạo Công giáo? Tôi đã trả lời Ngài rằng tôi có một vài điểm nghi ngờ về Thiên Chúa. Ngài giảng giải cho tôi gật đầu và rồi ra về không một chút bận tâm. Cho đến lúc đó, tôi vẫn cảm thấy thờ ơ, lạnh nhạt như trước, không hề có một động lực nhỏ nhoi nào có thể khiến tôi kết luận rằng tôi đang nghĩ đến việc gia nhập đạo Công giáo. Rồi tôi đã thay đổi. Sau kỳ cắm phòng, một người bạn nọ gặp tôi và cho biết có một vài người cho rằng cách sống của tôi đổi thay nhiều sau kỳ cắm phòng. Tôi suy nghĩ về việc này, và thật sự tôi cảm thấy có một niềm vui, một tia sáng phát xuất từ thâm tâm mà trước đó tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tôi cười và cười thật to với một hạnh phúc dường như đầy ắp trong tâm hồn. Tôi nhận thức được rằng có một ân sủng thiêng liêng đang bao phủ tôi. Không trách gì một vài người bạn tinh ý đã nhận ra điều này. Một nguồn ân sủng thiêng liêng đã ào đến làm trôi đi sự lạnh nhạt thờ ơ trong tâm hồn tôi, làm thỏa cơn khao khát chân lý và hạnh phúc tự nhiên trong đời sống. Những màu sắc tươi vui đã xuất hiện trên sự héo úa của linh hồn tôi. Mảnh xương khô trong sa mạc nay đã có dấu hiệu của sự sống. Tất cả những điều này phát khởi và kết tụ trong linh hồn tôi một cách lặng lẽ, âm thầm, đến nỗi chính tôi cũng chẳng mảy may hay biết. Như bị lôi cuốn bởi một sức mạnh ân sủng không thể cưỡng chế nổi, con tàu linh hồn tôi đang chuẩn bị bỏ neo tại một hải cảng thánh thiện, đó là đạo Công giáo. Bàn tay thần linh đã đụng đến tim tôi, và sự tiếp xúc đem đến một nguồn sáng, một lẽ sống cho linh hồn tôi. Giờ đây chỉ còn chờ cơ hội thuận tiện để nguồn ánh sáng bí mật kỳ diệu kia lộ dạng cho tôi và cho những người chung quanh chiêm ngưỡng. Sau kỳ cắm phòng, ở phong cách bên ngoài tôi vẫn sống như tôi của ngày nào, nhưng bên trong thì đã có nhiều thay đổi. Vài ngày sau đó, tôi được rửa tội tại hội trường Rishi, cha Ryan làm chủ tế, Chevalier Anves là cha đỡ đầu của tôi. Lúc đó tôi được 21 tuổi. Tôi không xứng đáng để được gia nhập vào giáo hội Công giáo, chỉ là hồng ân của Chúa dẫn đưa tôi tới Ngài. Tôi chối từ mọi cố gắng của những người thuyết phục tôi, nhưng tôi đã đầu hàng trước ân sủng của Chúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương trở lại của Đức Giám mục Ratna trong chương trình tiếp theo. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa mãi ở trong hồn con, từ sáng đến khi đêm tàn, yêu con, đưa con vào thánh điện Ngài. Vừa vui sáng khi thức dậy, con lên tiếng kinh nguyện cầu, con thì thầm những lời kinh để dâng lên Chúa nhân hiền.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta kính nhớ Thánh Antôn Viện Phụ. Ngài chính là mẫu gương sáng ngời của đời sống đan tu. Thánh nhân chào đời khoảng năm 250 tại Cốt Ma, Ai Cập. Thánh nhân là người có đời sống nội tâm sâu sắc, ưa thích sống nơi cô tịch để được chiêm ngắm Thiên Chúa. Một lần nọ, khi tham dự thánh lễ, Ngài đã được đánh động bởi câu lời Chúa: nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Thánh nhân tin rằng Thiên Chúa đang nói riêng với mình, nên đã về bán 300 thửa ruộng màu mỡ và một số đồ dùng trong nhà do cha mẹ để lại, và đem tiền phân phát cho người nghèo. Từ đó, Ngài lui vào sa mạc sống một cuộc đời khắc khổ để cầu nguyện. Mỗi ngày, Ngài chỉ ăn bánh và uống nước một lần sau khi mặt trời lặn. Suốt 20 năm sống nơi cô tịch, Ngài luôn bị ma quỷ quấy phá, cám dỗ hầu muốn Ngài từ bỏ lối sống khắc khổ. Phản ứng lại ma quỷ, Ngài cầu nguyện nhiều hơn và gia tăng những việc hãm mình. Một ngày kia, có người bạn mang bánh đến cho Ngài. Anh ta thấy thánh nhân nửa sống nửa chết, mình đầy thương tích thì thương hại. Nhưng thánh nhân xác tín: tôi còn sẵn sàng chiến đấu, lạy Chúa. Không gì có thể tách lìa con khỏi lòng yêu mến Chúa được. Ngài thường làm dấu thánh giá để xua đuổi ma quỷ. Dù sống ẩn tu nơi rừng sâu, thế nhưng có nhiều tín hữu đã tìm đến xin được làm môn đệ của Ngài. Thời gian đó, Ngài đã soạn bộ luật cho đời sống đan tu. Trong đó, Ngài chú trọng đến việc thinh lặng, cầu nguyện, lao động chân tay để tự nuôi sống mình. Theo lời mời của Đức Giám mục Atanasio, Ngài trở lại Alexandria để giảng thuyết chống lại lạc giáo Ario, vì họ chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Dân chúng cả thành chen lấn nhau đi đón Ngài. Họ nói với nhau rằng: chúng ta đi gặp người của Thiên Chúa. Thánh nhân luôn chiêm ngắm những kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa qua cuộc sáng tạo vũ trụ trời đất. Ngài cho rằng thiên nhiên là cuốn sách dạy lẽ khôn ngoan. Nhiều tín hữu được đánh động khi nghe những bài giảng thuyết và những phép lạ Ngài làm, và họ đã xin lãnh bí tích rửa tội. Người ta ngạc nhiên khi thấy Ngài rất lịch thiệp, sử dụng ngôn ngữ văn hóa và diễn tả tư tưởng một cách sâu sắc và chí lý. Thấy vậy, các triết gia ngoại giáo ngạc nhiên hỏi Ngài: vì đâu Ngài có được sự khôn ngoan thông thái như thế khi sống giữa sa mạc? Thánh nhân khiêm tốn trả lời: đối với tôi, thiên nhiên là một cuốn sách mở rộng. Thánh nhân cảm nhận được kỳ công của Thiên Chúa qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, qua từng ngọn cỏ, dòng sông, con suối, cho đến những cánh rừng bạt ngàn. Tất cả đều mang đến cho thánh nhân một sứ điệp, một lời mời gọi khẩn thiết. Thánh nhân đã khuyên dạy mọi người đừng tìm kiếm hư danh, vì hư danh là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta.
Chúa. Chúa đã dùng đời sống đạo đức của Thánh Antôn Viện Phụ mà tỏ cho chúng con biết tình thương của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết nên thánh trong bậc sống của mình, biết nhận ra dung mạo đầy yêu thương của Chúa nơi những người nghèo hèn khiêm tốn. Giữa một xã hội đề cao lối sống hưởng thụ, xin cho chúng con biết khát khao tìm kiếm và sống gắn bó với Chúa như nguồn mạch hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Amen.
Chúa mãi ở trong hồn con, từ sáng đến khi đêm tàn, yêu con, đưa con vào thánh điện Ngài. Hoàng hôn đang buông xuống dần, con lên tiếng kinh nguyện cầu, con thì thầm câu tạ ơn để dâng Chúa nhân hiền. Và vui sáng khi thức dậy, con lên tiếng kinh nguyện cầu, con thì thầm những lời kinh để dâng lên Chúa nhân hiền.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.